Như lúc nào rất là coi như là tuần hoàn,
tuần hoàn.
Cái điểm như này là sắc tố, ước cùng điểm là đến khi mà đến trước mà trước này anh để vào ba hàng dễ tắm là sao? Nó khỏi cái là tặng cánh niệm nó tăng lên như một. Nhưng nó có bằng lợi của đa số chính chứng là sao? Còn bởi vì mình ở giữa cái lòng thành lập ba từ tôi vừa nói đó. Nếu mà mình sống với thức cái ý thức chứ, ý thức cái này chủ, nhãn thức, nghĩ thức, ý thức, thể thức, thân thức, ý thức, thì ý thức cái này chủ. Nó chỉ như hết chuyện này tới chuyện kia, mà phần nhiều hãy nói tới ý thức đó, là luôn luôn nó giữ phần thức chỉ, chắc chắn được. Cho nên người ta mới cố gắng để sống được trí, trí tuệ. Mà bữa nay quý vị sẽ nghe trí tuệ ba la mật. Như quý vị đã nghe, sáu cái năm cái phương pháp trước tức là bố thí ba la mật. Bố thí là để đối trị với đối trị là rồi trì giới là để đối trị với phá kỷ luật, phá những cái gì hay nói cái trì giới. Nhiều khi mình nghe cho mình thật sợ, cái việc ra không có cái gì hết á. Nói tới cái phần giới là Đức Phật muốn mình sống trở lại với cái tánh ngon lành của mình từ ngày xưa mình có. Bởi vì lâu đời lâu trước rồi cái tánh tướng của mình đã thấp đi tháng cảo. Bây giờ Đức Phật nói rằng nên nhắn nè, lấy cái giới luật để làm tiêu chuẩn để mình đi tới cho nó có năng lực tốt. Còn nói tới tinh tấn là để từ để độ dạy đại. Người mà cái tinh tấn là người không bao giờ dạy đại. Nói tới nhẫn nhục thì giải bộ giận tức. Người mà cái nhẫn nhục là người không có giận tức người. Nói tới thiền định là để độ để trừ đang rõ, đâu có gì đang rõ đó. Thành ra khi nghe nhẫn, khi nghe đầu ở đây nhé, về quý vị muốn có tâm vạn lặng nghe người ta nghe đi nghe tới. Nếu quý vị có đi thì về đặt đi đặt lại nhẹ nhàng, quý vị thắp một cây hương lên để nó, rồi quý vị nhẹ nhàng lại, nói nó rất trọng lắm. Nếu mà giáo lý không có thấm nhuần ở trong tâm hồn mình á, thì cái việc tu tiến nó không có, tu lên nó tiến, chắc chắn như vậy. Mà khi giáo lý đã như là thấm nhuần rồi á, thì ở chỗ nào, ở đâu nào, thời gian nào, con người vẫn có một cái tư cách ngon lành. Dù là già chết khác một bên, cái sự gọi là chết khác một bên nữa, con người vẫn bình tĩnh, vẫn an vui, vẫn coi như là bất quý tử, bất tham sanh. Còn nếu mà mình nghe chỉ nghe là nghe cho vui, đoạn nào thấy giảng linh đoạn vui, thì thích nghe giảng đoạn nào mà giảng hơi buồn hơi trầm, thì con thích, thì việc ra cái năm mới đó được rồi. Nghe thật là nhiều ảnh. Nhiều lắm nó có cái gì rồi mới đi như là mới tới như lưu bởi vì các cái mà quý vị cần đã đó ha phải thâm nhập tinh tạng tinh cái bạch chi lý đó. Mà phải thâm nhập tinh tạng á thì cứu gọi máu như như hải hải là biển. Còn cái này mà chích thấp nhớ là tinh tạng tinh mà khô yếu đó tinh đó mà không có thâm nhập hết tinh thì làm sao mà cứu gọi như hải được ha, cứu gọi như một cái
Để cho mọi người biết và thỉnh thoảng đoàn hỏi nào hỏi đoàn nào mời cái gì đi thuyết trình về đại luận đang nói là cái gì thuyết trình đó biết đề tài này thì đặt thêm các thêm để thuyết trình bảo cho mình học là tự dạo học rồi là phải giải thoát cái thời giúp đỡ cho những người khác thì cảm thấy đó là cái phần chung. Nhưng mà sau như buổi trước tôi nói rồi đó, sau cái thời khắc này tức là giảng cho nhiều rồi, ở đây giảng pháp tới là nhiều rồi, coi như là
cái cầu thang giáo lý chúng tôi đã tắt cho quý vị rồi đó, từ nhân thừa rồi tới thương thừa rồi tới sinh văn thừa tới duyên giác thừa, đây là bộ pháp được tăng mà mặn rồi nó giống như vậy nên nói trong cái chuyện đó cái quyền của quý vị chúng tôi không đạt cái đó. Thực ra nếu mà một người Phật tử cầu thang giáo lý năm chương là năm cái phần chính yếu trong nhà Phật, bởi vì người Phật tử nào cũng phải hiểu chỉ sợ là sợ như thế này nè. Ví dụ nghe được ngắn gọn á, nghe một bài thì cái đó ai đang làm rồi nghe một bài nó ngắn gọn cái đó là cái mà mình thấy bất lợi ghê lắm. Cho nên á, mình tôn trọng sự ăn uống hàng ngày, nhất là những cái bữa ăn chánh thế nào, mình tôn trọng thế nào thì cái vấn đề này mình phải tôn trọng như thế nào. Bởi vì đây là món ăn tinh thần. Còn mà có thể nếu mà chúng ta không thánh chỉ á, thì những cái món ăn tinh thần này là còn quan trọng hơn là món ăn vật chất. Mình nghĩ thôi, nếu một ngày mình đói một ngày có chịu nổi không? Nhất nhiên nó giải được nó chạy nào đó chứ được nó không có như chút nào chạy tới hết. Mà bây giờ mình để có một tuần lễ từ thứ hai tới thứ nhật, thấy không? Chỉ có hai thứ hai thứ tuổi tuần hồi thôi mà không hưởng thọ được cái phần như là cái món ăn tinh thần là về đổi cái chuyện này. Đúng lý ra là mỗi ngày là có một bữa ăn tinh thần đó. Có nhiều chuyện là có chuyện khó mỗi ngày đến trường lên lại pháp để được tăng hồn mình nha. Khi mà giáo pháp đã ngự trị vào tâm hồn chúng ta rồi lên thì coi như là cái phần tự chủ, cái phần quyết định, cái phần tiến hóa của mình có thì mình sẽ tự chết đến bên, khổ đến bên, nghĩa là con người cuối cùng của một con người là tự chết tự tắt thở. Mà mình làm chủ được sự tắt thở thì có cái gì lý là có gì lý là nữa. Cho nên là mình chưa làm chủ được cho nên mình nói nó hơi nào là mình đã thở rồi. Do đó năm nay ta có gặp nhà có chuyện là gặp nhà gặp con hết rồi là thở rồi, ăn không được ngủ được ngon lắm. Chứ nếu mà giả sử là mình biết được thấy gặp cái chuyện đó, cái chuyện mà kêu là sao hạn thì cái chu trình nó bé chút xíu, cái chuyện nó ăn cái gì đó hay là mình biết được thôi, hoặc là mình làm thế nào, nghĩa là nói một cách dễ hiểu đó, mình trọng về phần như cơ thể cái lành mạnh, khỏe mạnh bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu, thì cái vấn đề nuôi tinh thần sáng suốt cũng cần thiết bấy nhiêu, mà theo tôi nghĩ là cần thiết hơn, cần thiết hơn nếu chúng ta nghĩ tự. Mỗi người cái khác thân này nó không phải chuyện của mình thôi, nghĩa là cha mẹ hoặc là do các cái duyên mà có một lần thành cái thân thì mình biết như là tập dễ mình biết là thôi bây giờ mình khéo mình sử dụng nó, khéo sử dụng nó. Nếu mà mình biết sử dụng nó khéo thì nó đưa mình lên, không hay đừng để là nô lệ nó. Bởi vì người là đa tốt nô lệ ta có thân này còn được quá. Tao không biết bao nhiêu người chúng ta nằm ghép cho đây chẳng là nghĩ cho cha. Tao không biết bao nhiêu người chọn người ra đây không cho cho ta tặng mặt. Mà hỏi cho không chừng này thì tao nó lụng lại chúng mình. Thì mình sẽ thấy tao không biết lên đi, không biết cái chỗ nào khi mà nó lộ rảnh dưới chỗ. Do đó cho nên Phật này nó đang tặng. Ngài nó ra đời. Ngài biết rằng mỗi chúng sanh nó có khả năng thành Phật. Con người đã có được cái Phật giống chim chương, chim chương tính đó, Phật tính đó, thì được như là tại vì bỏ lắm là được chứ, bỏ lắm phá. Do đó cho nên phải thay ra, thay vì như là thay vào. Thì những cái thảo pháp này là con như là nhân thừa, thêm thừa, tinh quan thừa, tinh chất được thành lập thân. Thì cái tuần tới đó, tôi định là giảng chim chương tương cho quý vị nghe. Bộ Kinh Kim Cương Tôi Mắt Sơ Sơ là Đức Phật nói để cho chúng ta trở về với cái bản tánh cái kim cương của mình. Đó, thì làm sao mà trở về, làm sao để mình chưa đủ tất cả những cái việc mà thay đổi, những cái việc mà giả dối, những cái việc tạm bỡ, những cái việc vô thường. Thì trong Kinh Kim Cương Phật nói với Ngài chưa được rồi. Thì tôi nghĩ rằng dĩ nhiên là phải bỏ trong tòa, ở trong tạng thì chỉ tránh ra thôi rồi. Chúng tôi sẽ chiếu giải việc cho quý vị. Và chúng tôi cũng muốn để làm tài liệu cho quý vị thành cái giống như mấy từ trước, mấy năm trước á. Và tôi dẫn kinh Pháp Hoa với lại kinh Hoa Nghiêm nữa. Còn tôi cũng là một vị đến nơi. đến mấy rồi chắc không có nhiều cũng tập trung là bởi vì tôi nó phải trên mấy thành bản thì cái chỗ thì ở đây chắc là tôi có cái chỗ từ 50 bản đến rồi thì mỗi một thời khác như thế này sẽ khác cho quý vị thân giả 10 bản ở đây đang có rất nhiều rồi đúng không? Phải tất cả trong người nào tôi có những gì hết chết đó thì chúng ta nghĩ như thế đó thì cũng như nói năm về trước đó quý vị nào muốn đi chuyên thêm những bài gọi là cũng ủng hộ cái bài giảng đầu tiên á thì quý vị cho chi sách cho đứa này tôi cứ làm cho đứa này chi tiêu cho nhận sách cho được 2 triệu thôi tất nhiên là cứ đi chuyên chuyên thêm là có thể là đọc sáng cho mình và hỏi sáng cho mình thì cái đó là phải giúp về cái vấn đề của thầy lên là chỉ được chúng tôi giống như mấy thầy trước là chúng tôi giảng điện lý tác ra nè giảng cho đăng linh nè thì giảng từ năm đầu năm kia đó nè cho thầy biết rằng thì cái đó là xong rồi giảng bộ kinh chuyên công thì ngắn hơn mà rất hay khi mà chúng tôi ở bên năm đầu tôi giảng xong giảng sơ có cái việc sơ cho không biết không có sợ thành bài để quan tâm để giảng đó mà mấy vị cũng phát tâm xuất gia mà hai cái gì vậy đúng không vì học đạo nên mình học tự đó thành ra tương đối thiên thiên hay không khác gì như với văn hóa nguyên hay là pháp gia đâu nhưng mà mỗi bộ kinh thiết học trình bày cái cách khác cái cách khác thì cuối cùng á mấy vị ở trong đó thì cũng có bát nhã đúng không nhưng chưa bát nhã trong mặt kinh thì biết rồi à mà bữa nay những gì học biết rồi thôi bỏ lại luôn nhưng đây này ở trong 6 bộ với những gì đó những nhà tư vấn về bệnh biết rồi tức là 6 phương pháp độ pháp cho người đời gọi là 6 lộ đường nước thôi ở trong 6 lộ này thì bởi trí tuệ nghĩa là nó nhất thực nó là chủ như thì trong 6 lộ đường nước là ở trong 5 lộ trước là bởi mà trí tuệ mình nhất thiên chủ gì đó nếu không có trí tuệ chỉ đạo thì 5 việc trước là chân giả cho nên ra là một việc gì vậy? Nếu mà chúng ta nói chung cảm giới xuất gia và đại gia có chứng hóa giải quyết vấn đề đâu nó vào đó để giữ được còn nếu mà chúng ta kém một chút trí tuệ thêm chút ý thức để mà giải quyết ấy, thì chân giải quyết lại càng không sao chân giải quyết lại càng không đi tới đâu hết cho tại sao? Tại sao? Tại vì khi người ta biết rồi, biết đó, thì mình giải quyết một vấn đề gì này, lấy cái lượng khi là lợi tha nhiều hơn là tích kỷ. Mà đó là lợi tha thì giải quyết cái gì nó cũng có thể công bằng, có thể mình chịu hết. Ha? Còn nếu mà dùng cái ý thức để mà giải quyết đó, thì cái gì cũng là có cho mình không? Mà không quan là thì phải khác nó nổi vậy trong nhà như vậy là trời là có cái hữu dữ cho nó thành thử ra nghe đức phật lấy trí tuệ để giáo hóa chúng sanh và hy sinh cho tất cả nước thành vỡ con voi lửa lại bó tất cả ngày không còn ngày ra đi để mà tìm cho lý tìm cho lý cho ai ngờ đây để tìm cho mình tâm ơn nhưng nếu mà ngài biết ôn giữ cái ngai vàng thiện độc ngài có ôn giữ những cái việc thế thường thì đạo lý đang có tỏa khắp cho đến ngày hôm nay quý vị bình tâm quý vị bình tâm rồi quý vị học đạo khi quý vị học ngủ về phật giáo không rồi nấu ngủ được giáo không rồi quý vị cứu vợ khắp những giáo đạo có quý vị không rồi thấy không quý vị học hết trên đó rồi mình nói nghĩ lại thực ra ví dụ như bây giờ nói những vấn đề thôi thưa tam sắc thì nó không hay nhưng mà chúng ta nó khác lắm chứ chúng ta vừa nói tiểu học cái khác tiểu trung học cái khác tiểu đại học nó khác nhau nó đâu có giống thôi nhưng mà nếu mà mình nói khéo thì mình cho mình tự hào rồi mình khen rồi mình tự đánh không tốt nhưng mà tiểu học mà nó cái tiểu học mà nó thực ra từ cái học ra mà nói những cái sự cao siêu những cái sự chẳng hạn những cái cây sắc bất dị thân sắc bất dị sắc chất bất dị sắc anh hay là có vị giáo chủ mà từ xưa tới bây giờ là nói rằng các anh cứ tìm ông thánh có tâm không hết các ông nó tìm chuyện nào thì nó tâm bởi vì là các ông có
còn nếu mình thấy mình mong Phật nữa, thấy không?
Tuyệt vời không?
Còn nếu mình cái câu đó là tôi là lỡ Phật
đã à,
còn tất cả chúng sanh các bạn á là Phật
kẻ à,
mình là nó trong mình à, thấy mình nghe nậu như không chưa có gì thấy nó vẫn lăn mát rồi. Và mình sống là nó chuyển được Phật dễ dàng, thấy không? Nếu là gì không? Chứ học cho anh thế nào là anh cho gian dựng được cái mối là thôi bàn cho tôi nghe được cố cố này nghe cho Phật thành. Phật nói là Phật tánh bình đẳng. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cho Phật suy luận ra. Chỉ sợ là như thế này, sợ mình chưa có vững cái căn bản giáo lý nhất mà mình đạt chất khác từ nữa đó, mình chưa có căn bản, mình chưa có hiểu là Phật là như thế đó thì sợ. Chứ còn nếu là quý vị nghe suốt năm tháng thời gian đi hết đến 25 năm được bài giảng hay là ít nhất là 4 được bài giảng thì quý vị sẽ cùng quá là thì mình nghe để mình phát thắng mình thay cái kiến thức thức thì quý vị thay mình thay mình muốn qua thôi trở lại mình sửa mình quên về đó, nhưng mà phải học cái này làm trước thì cái năm độ trước tức là đối với quý vị đang thấy mình trong sách này năm độ trước là một vật liệu là vật liệu để đóng một thiết thiệt đó, là vật liệu để đóng một thiết thiệt, nhưng mà cái đạo lực mà thúc đẩy thiết thiệt đã đến rồi giác đến rồi bên trung ương là thứ gì đó, cái gì đó nên là vô phương từ đó nhận được con thánh trợ lực nó giống cũng như là các cái vật liệu để đóng thiết thiệt. Còn cái đạo như cơ thúc đẩy cái thiết thiệt nó đi tới rồi bên kia đó được giác là nhờ trí tuệ. Cho nên mình làm sao mỗi ngày phải giữ cho được, khai thật cho được độ chừng 20 nghĩa là giữ cho mỗi ngày nó tăng cho mình chừng 20 cái gì khác cái mà quý vị mà tu tập mà trở từ 1 năm 2 năm là thấy là mình đó là tu bình dẫn nó bình dẫn nó do đó cho nên quý vị thấy thời kinh này thời kinh này cũng đều tại sao cũng mất nhã mất nhã biết rồi thì là tại sao cũng mất nhã nên hiểu ý nghĩa là phá tất cả tự để cho bình bởi vì cái thân mình tốt chất nó tốt chất lắm nó chất tự mà nó đi chưa được chưa cho nên vì tốt chất mà tiến trở không có phát hiện được bây giờ thiếu cái những lũ dây không để là đổi cái khổ ác thì cái trở thành ra nó cái phần mà bỏ hẳn cái chất phá cái chất chất không phải được hoa được gì đó do đó từ khi nó nói đó bây giờ anh sẽ biết thôi đừng để nó mất rồi. Còn nếu như con trái lại thì người ta có đó mà tôi cho con người cho các chủ cho nên trí tuệ là một cái động lực là một cái động cơ nó thúc đẩy ví dụ như bây giờ chúng ta sợ một thời kinh nếu không có trí tuệ thì chúng ta phá nếu chúng ta ngồi thiền mà không có trí tuệ đúng rồi mùa đông mùa hè cũng ngồi thế nào tỏi dưới cũng ngồi thế nào ở lúa cỏ cũng ngồi thế nào ở ngôi rừng sau cũng ngồi thế nào chỉ định là những cái khác như cái bình cái nó làm sao con thì lúc mà tôi cũng giữ được một người thôi thể mùa ba là tôi ngồi thiền tôi phải ăn như thế này tôi phải mặc như thế này ngồi thiền nó được rồi qua mùa hạ cũng như là đã mà còn cái đó nó có thể trở làm sao hay trở luôn luôn tôi là phá thiên tôi trở để mà mình hành tự bình chắc cũng thì ví dụ như bây giờ mình sống đây nè ngày hôm qua ngày hôm nay ngày mai ngày hôm qua nó có lại thì cái sự tu tiến trong những giờ này khác một chút mà bữa nay nó hơi lắm một chút là thành đạo cái vấn đề thời gian dài hay ngắn vấn đề vận dụng tâm trí thế nào đó là nói được của mình nè từ bây giờ ra gọi là mình trước lên trí tuệ bởi vì mình còn ăn còn ngủ còn ăn không trước lên trí tuệ là không có trí tuệ cho nên nó tiếp thôi thì nó bệnh nó tiếp thôi thì nó bệnh nó không có duyên chứ nhưng nếu mà cái trí tuệ thì mình làm được mọi người được duyên hết ai đó của mình cũng quan hiểu hết ai đó của mình cũng được khác tâm giải thoát hết thì đó là không thể gây các tâm đến những cái trí tuệ mà chưa được đó cho nên nó quan trọng như chỗ đó đó Phật tử nói trí tuệ làm sự nghiệp ฉะนั้นความเป็นการต่อสู้ยิ่งใหญ่ยิ่งมีมันยิ่งท่านแต่ไหนเนี่ยคือแต่เทียนเทียนหลักเทียนนะพวกเราทุกคนเนี่ยที่เทียนทุกคนเนี่ยเสือดูดวงสมจริงจังเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าการเตือนการเตือนเนี่ยเตือนว่าไหนเตือนกันอยู่ตรงนี้แบบเดียวกันอยู่กับเด็กๆที่เป็นน้องๆจังกับทำอะไรก็ได้ที่เป็นเราให้เป็นระดับเราใช่ไหมครับทั้งนี้เมื่อมาน้องที่แบบต้องเลี้ยงอย่างกับหัวมันไม่ถึงนักธรรมมีแนวกับน้องกับเงยต้องคิดแค่เงยแค่ดูสุดยอดเท่าไรหรือไม่ตอนเด็กกับเด็กใหญ่ให้เรียนมาให้รู้จักตัวเมื่อไรทำทั้งตัวเมื่อไรโบ๋หรือตัวเมื่อไรโบ๋ถึงอย่างนั้นที่มาแล้วเรื่องเงินเรื่องนี้นะครับในยุคนี้จะเป็นเจ้าหนี้ทุกคนต้องรู้หลักการที่มีมาคิดต่อหลักการยึดต่อเจ้าหนี้ทุกหลักถือทุกเรื่องคิดต่อหลักการเจ้าหนี้ที่เราจะเป็นเวลาเท่านั้นผมมองถึงการถือเขาตั้งใจถือใจเงินมาตั้งใจถือใจเงินมาตั้งใจถือใจเป็นนักทำได้หรือไม่ทำได้หรือไม่cũng như ngày hôm nay chúng ta tập dẫn tới chút chút ngày mai tập dẫn tới chút chút nữa ngày mốt để dẫn tới cái bát cũng không bao giờ mất à cho nên cái đường mà cái đường chân lý chứ không phải là một cái đường mà học chứ là từ đó nói không phải chúng tôi giỏi nói là các cuộc đời của mình từ khi mình vừa biết khi mà mình chưa có biết sự vật rõ ràng như vậy nó nguyên tắc nhưng mà muốn tạo một cái cuộc chiến ví dụ bây giờ em nhỏ nó thấy cái màu sắc nó cũng có thích cái màu sắc thôi nó đoạn được nó khóc nó lan ra như thế nào thì cái đó mình đang gọi là vô tướng gì còn khi mà chúng ta biết được rồi chúng ta biết rồi biết thả biết cá biết thu rồi đó thì tối từ ngày đó cho đến giờ phút này những cái gì mà chúng ta ý nghĩ hành động lời nói tu hành trở lại trong tâm chúng ta điều đó là một chân lý nhân đạo và chính người theo đạo Phật người tu đó là cẩn thận điều đó cẩn thận điều đó chứ không thôi nữa cái vấn đề tôi đã từng nói với người già vấn đề cầu nguyện vấn đề hướng ngoại tìm cầu đó là một tiêu thụ khác cũng cẩn thận thôi bởi vì trong lúc đó sức mình chưa đủ cái sức mình chưa đủ ví dụ như bây giờ mình muốn tu tiến những đó nhưng mà sức mình chưa đủ cho nên mình phải có sự cầu nguyện để nhờ cái biểu lực của các vị bồ tát các vị phật khi là lòng lợi tha tràn về đó để tiếp cho cái biểu lực của mình giúp cho mình hay là bây giờ cái gì thế này muốn ra làm một cái gì đại sự đó là cái tu tâm ví dụ muốn ra cái đi ra đi một cái trường hợp hay là một cái nhà thơ để giúp cho đạo ví dụ như thế nhưng mà bây giờ cái gì tức là cái này không biết cái tương lai nó sẽ là cái ví dụ phải nhờ cái gì được vậy tất nhiên là cái muốn được mà đặc biệt hơn mà gọi là cầu lắm đó thì cầu nguyện để mà mình làm cái việc lợi cho chúng sanh chứ không phải cầm ba cái viên là cầu nguyện để cho những người sanh đâu chứ người sanh đâu có nói như thế nào mình giàu làm cho những là điều làm thêm tới điều để sống được trong mình là trong mình là gọi là có trong mình đó sẽ đáng tiếc bởi vì mình học đạo mà biết nhân quả mình biết nhân quả việc tu thiện đó nên chúng sanh thọ giải tự tu thiện đây đó bạn chúng sanh có giải tự mình biết là những cái gì mà mình lãnh thọ bây giờ đó nhé luôn như buồn khổ đau là do cái nhân quả trước mình đã tạo còn những cái gì tương lai mà mình sẽ được tới đó là cái người hiện nay cái nhân hiện tại mình cũng vậy được mình thì người ta hiểu như vậy và từ cái sự cầu nguyện là mình như vậy hiểu là thành công mình thế nhưng mà mình có sự cầu nguyện ví dụ như bây giờ khi chúng ta cũng có cầu nguyện chúng ta cầu nguyện làm sao để cho cái ngọn lửa của Đức Phật chánh pháp tỏa thân trong những cái tất nhiên đối với bất cứ người trở nên lãnh nổi không thì chúng ta là người đàn ông còn riêng bản thân chúng ta không được đâu những người đấy riêng cũng được đó đâu những người đó làm được việc cũng được đó làm khi mà thất bại thì tự lập ha
cái đó nó thành vấn đề, nếu như mà nó thành vấn đề làm lại cái chuyện chúng ta, cái chuyện đó là chuyện nhân quả, cái chuyện là mình thang thức bảo gì. Đức Phật ra đời là vì chúng ta, bây giờ mình lo cho cái duyên của Đức Phật cũng vì chúng ta. Nhưng đối với thân mình thì mình nói là đạt tốt, cái thân bảo thân này không lý được cái đó. À, mà nếu người Phật tử là tại ra cũng có tinh thần đó, xuất ra cũng có tinh thần đó, thì đạo Phật có thể bởi vì đó đấy là Phật là chân lý. Không có một cái gì gọi là nói tiếng nhịn đoan như là, không có một cái gì mà trồ trồ như là, nó khó hiểu tại vì mình học chưa tới, mình hành chưa tới, cho nên là nó mới thấy ô minh lên rồi mình nói, ôi đạo Phật không nói gì được, chẳng hạn như nước bà hay là tụt lạc mà mới thấy được đâu. Nếu mà mình sao mình biết được, mình có một cuộc sống rồi có thể nó là không có cái gì đó rồi mà đó là biết rằng là cái gì đó, cái điều mà ta đã sai nó không, thực là cũng vậy, sao mình đừng mong lắm, lúc nào cũng như lúc nào, người đó là sống một ngày một tháng một năm, người là lúc nào cũng tự tại và rất là tự tại, đó là biết rằng đó là thực là thôi. Còn cái chuyện mà nó là mà đã trở về một nước là có chứ không có, thì cái đó vẫn nói cho những người sơ cơ, cái người đang nói một lúc một cửa đạo mà có nói một cái cảnh giới gì nữa là nước duyên nó cảnh giới đó, chứ cái người họ đã cao rồi đó để cảnh gì là duyên tâm tịnh độ, thì nó đâu có cho nó mất công nó mệt mà nhất thiết duyên tâm cả tâm mình mang cả tịnh độ đó, mang cả thiên đường đó mà cũng mang cả hiệu lực đó nước. Theo tôi thì nói về cái gì thấy không? Chỉ có cái tôi thấy là nước tôi nói là cái gì vậy? Là họ mình gọi là con lo mới nói là lấy trí tuệ là từ việc thì bao việc mình làm ra từ lần của dân vọng địa vị theo thời gian mà mai một ha và chưa con thành tổ sống được 800 tuổi thọ ngay thời còn đó còn dòng mà đến bậc đấy nó thật tình dòng lắm rồi tất nhiên là tình của thời gian nữa mới còn đó. Chỉ có tiếng gọi là như này, sao mong vui đó là một ngày với những cái thông tình thì ta hai ta ra như thế này. Sao vậy là mình nói thông vui. Thì chính cái đó đó, cái này là mình mới mang ra được. Đức Phật, Ngài hiểu cái chỗ này cho nên là nó bỏ tất cả. Mà biết là bỏ là không có gì mất. Thế nhưng mà mình nhận hiểu cái vấn đề đó, thì không bao giờ hiểu. Ngài bỏ tất cả. Còn mình biết thì bây giờ đấy, cái sự nghiệp của mình là cái sự nghiệp cứ ra bên ngoài không phải biết được hầu hết, nhưng mà bên ngoài chúng ta là người đang trong nó người đang ở bên trong, có người nó đang sợ được rồi là không có một số đó không là thật chứ anh cũng không, mà nhưng mà cái sự nghiệp bên ngoài đó nó đi theo hơi thở, cách cố thở ra mà nó không tự biết vào là ô ô tự thử theo tự mình là mà người nào có cái sự nghiệp cũng như bỏ nhất định muốn dụ của mọi để chừng nào có chết thật cái bỏ xin trước chứ cho nên cái chuyện vượt trời muốn dụ dụ một câu phật muốn dụ mà một giờ kia đó là tạo sự nghiệp cho cái gì đó, đó là sự nghiệp đó, tất cả những việc làm phước làm đức chuyện đạo hạnh chuyện nào chuyện kia đó là sự nghiệp đó, bởi vì cái đó nó sẽ quy tập vào trong tâm hiền của mình, không phải nói tôi nói anh ta dùng không những hành động chuyện những hành động khác không bao giờ chạy xấu ra đó. Mà không những cái hành động đó mà nó đi lo thì nó đúc kết thành nghiệp để tới cái gì thì những cái nghiệp mà nó đúc kết rồi thì nó đã kết, còn cái nghiệp còn chưa đúc kết nó mới có như là nó mới có cho nó như nó chưa được thuần thục thì nó lại đi sai và có nhiều khi cho nên những cái nghiệp mà chưa thuần thục mình tu dễ thì nó dễ, còn những cái nghiệp mà nó đã thuần thục rồi á chứ là đã chính tên rồi là nó cái gì thế này con hoài nó không được đó, ví dụ như mình nói cái sự cảm xúc ha, mình đã thức tâm rồi mà nó vừa làm này tôi không cảm xúc tôi không được, không cảm xúc là không được, nó khổ cái nói cái gì nữa, giả sử là cái Phật luôn được đừng cảm xúc nha, cảm xúc nó tự lắm nha, bởi vì nó khó hả, cái đó như là sâu sanh tiền não, cái thiền não nó đồng với cái thân mình từ từ mà cái người nó sanh tới bây giờ, nếu mà mình giải tỏa được mấy cái đó nó cứ dẫn nó tiếp cái thân ra mình nó sẽ thành ra ở tổ tiên của thánh nó cũng hơn mình đó đó. Thì bây giờ nói trí tuệ là gì, trí tuệ tất nhiên là chữ
tứ thiệt đó, cái chữ tứ đó, chữ tờ hai cái nó có một à. Như là về cái chữ rắc nha, cái chữ thọ nó quá sâu sắc được rắc nha, tức là rắc nhã đó, rắc nha, nó quá sâu sắc. Bởi vì cái này là cái tuệ với rắc, người ta còn dịch tuệ rắc nữa, là cái sự sáng suốt mà sáng suốt bằng biểu cái được tuệ. Rồi dân trời bên tương la, cái dịch tứ chưa đủ, hãy hay chưa là gì? Bởi vì tứ đó còn thiếu thế gian, thiếu kiến thức thế gian, thiếu là thiếu khôn. Cho nên nó để cho cái chữ tuệ nữa, cái chữ tuệ sâu, cái chữ sâu. À, tuệ là thường thường cái một lệ đó, cái hệ. Mà thực ra cái hệ đó, nó mới là quan trọng hơn là thiếu. Hệ nó sâu sắc, nó tế nhị nó chưa là nó không tầm hơn. Còn tiếng đó, là chữ nó hơn nghe. Còn nó rất là chữ trí tuệ, là trí tuệ. Bây giờ gọi là trí tuệ ba la mật là như thế nào? Là cái trí tuệ này nó sáng suốt, không có bờ bến. Nghĩa là nó sáng suốt vô cùng tận. Thì tâm trí chúng ta được. Tại vì mình tự bao nhiêu cái lực căn lực tầm lực thức nó ban ra. Nó bao cái ba bốn lớp, nó bao được vọng tầm vọng cảnh gì. Nó cứ liên tục từ lần nhỏ tới người ta bao ra. Cho nên cái yến sáng trí tuệ này nó chiếu soi được nhất là thân này, nhất là cảnh này. Ai cũng đều cho là thật hết, mà nói là cho là thật thì còn có cái gì hơn nữa? Chứ nếu mình cho là giả thì mình phải tìm cái thật. Khi mà mình biết thân này là giả, cảnh này là giả thì mình phải cố gắng mình tìm cái thật chứ. Thế nên tại tại vì nhiều người cho thân này là thật, cho cảnh này là thật, còn đủ là đã thật thì mình tưởng gì nữa là tự thật thật thôi. Thì chúng ta đang mặc tất nhiên là một cái sự sáng suốt không còn bờ mé. Cái sự đa la mật là đến bờ bên kia, nói tới bờ bên kia tức là nói cái sự hoàn toàn giác ngộ. Mà đã hoàn toàn giác ngộ thì nó đã hết rồi đấy. Nói cái bờ bên kia là vì hiểu được và biết cái bờ bên ngay là bờ mới. Vì biết bờ mới cho nên nó mới đến giác. Cái sự thật ra đến giác cũng không còn nữa, nó gọi là đa la mật. Nó rộng thân xa không chỗ nào mà lừa tính được. Cho nên bây giờ thấy mình còn đơn vị hạn cuộc bảo lực căng lực tầm, tâm mình là bị hạn chế quá mức. Cái sự cực ra tâm mình phải là bao la không tồn tại. Và bây giờ mình nói là tôi sẽ làm được. Và tâm kinh, và mình đang hai bây giờ, rồi, thứ hai tâm kinh tư pháp ý nghĩa, tức là tư pháp tập ý nó nói về cái phần tứ đại là như thế này. Đế trung tứ đế pháp thị như lai trở thuyết y ngũ chủng lục tư tứ tuệ lực duyên tấu đó là trong một môn cao dẫn. Cái này để chúng ta thấy rằng tứ đế chân là ở trong các cái chân lý đó, các cái chân lý thì như là Phật nói rất nhiều. Phật nói ví dụ như là đời là để chủng chủng lục tư, đời là vô thường chủng là tự tánh, hay là đầu là giải đấu cũng là như vậy. Ở trong tất cả những cái chân lý, chỉ đấy là chân lý cái thời đó vừa này. Trong tất cả chân lý đó thì chỉ có tứ giới là tự thân. Tứ giới thì học rồi. Dạ. Thế nên là có tâm như thế nào? Tổ đế tập bốn dụng đế đạo đế tự thân. Bốn cái phương pháp đó, bốn cái chân lý đó không bao giờ thay đổi được. Khi mà chúng ta còn tìm hiểu đạo lý, tức như là cổ đế, cái sự khổ, Đức Phật nói nào là đỉnh cổ của chúng ta thế nào? Phật đế tức là cái nguyên nhân để cho cái sự khổ, đã có khổ tức như là các nguyên nhân cho cái sự khổ, không bao giờ là sai. Đó là nhân quả thế gian. Còn việc đế đạo đế là nhân quả thế gian. Việc đế đạo đế là gì? Đạo đế là con đường như đến chân lý của thế gian. Còn việc đó là cái chỗ đó, tức là cái nơi bàn đó, từ rồi vương diễn tả về cái sự việc ra, đều là gia tăng của mình hết. Nếu trong việc đầu của mình hiểu được đấy nè, mình hiểu được, mình biết được, thì tất cả những cái đó nó đều nằm ở nó tâm đường hết. Cho nên thánh thiện hay không á, là do tâm người của con người, chúng từ con người, mà có nhiều người là thích. Còn mình thích thánh thiện không có nhiều người.
gọi là thần luôn đó.
Còn ở tâm giác cái chân tướng á thì nó nói tứ giới nó là thù thắng, thù thắng là không hết.
Rồi
thử như ra cái trước đó là Đức Như Lai, các Đức Như Lai đã nói như vậy, sở thuyết là đã nói
Như Lai là chỉ là Đức Thích Ca Như Lai, chỉ là các Đức Phật Như Lai đã thành Phật rồi, đó là các Đức Như Lai hay là Phật Thích Ca Như Lai đã nói rồi nha.
Tôi ngủ chủng lực chung ở tâm, ở đây là ở tâm năm cái thứ
lực, ngủ chủng lực chứ không lực không là lực, lực là dạng sức mạnh á, ở tâm năm cái sức mạnh á thì trí tuệ là như câu trí tuệ nói là số một, hiểu không? Hiểu không? Ở trong năm nghe năm nghe ngủ lực cái ngủ lực cái gì không đây hả? Ngủ lực là thấp bồ đề quả không chẳng nghe ngủ lực chẳng năm cái sức mạnh đó. Giáo đồ Phật giáo là tập là tự tin đủ danh ngũ lực đó là năm màu đó, nhưng không có nào mà chia ra năm màu từng từng màu là đủ danh. Và năm cái công bản là ai cũng có. Rồi còn cái màu tổng á, một cái tổng tướng mà ta chia ra năm cái tướng tốt á, là lực đó, ngũ lực đó. Thì ở trong cái pháp ngũ lực đây nè, ở trong cái pháp ngũ chủng lực nè, thì trí tuệ nó là thấu thắng. Cũng như ở trong các cái công lý là tứ giới nó thấu thắng là Phật thắng nè, Đức Phật là Phật thắng. Ngũ chủng lực là tướng, tướng lực, tướng lực, động lực, nguyện lực, cuối cùng là tuệ. Tại là cái tội á, tội lực sẽ tăng năng cái sức mạnh thúc đẩy. Từ thời gian cái sức nó thúc đẩy, ví dụ như ngủ say á, là cái bàn tay của chúng ta. Tăng. Nhưng mà con được thúc đẩy, con người mình được chết, còn nằm đau tủi, mình cũng có hầm tay nha. Nhưng mà hiểu nè, nên hiểu là tất nhiên là tất nhiên.